Đô thị Tàng Kiều, chương 927. Chúng ta có thể hợp tác. Góc truyện audio.com. Sau khi Lương Ngọc được Dã Lang cứu, ngày hôm sau lập tức phải trở về Hồng Kông rồi. Lương Ngọc không ngốc đến mức lập tức quay về cục cảnh sát, cô không muốn để cho sĩ quan Tôn có bất kỳ sự chuẩn bị nào, trong lòng sĩ quan Tôn nhất định cho rằng cô đã chết. Lương Ngọc gọi điện thoại riêng cho sếp của mình, nói toàn bộ mọi chuyện cho sếp mình biết. Rất nhanh, tên sĩ quan Tôn nghi có dính líu đến vụ âm mưu hại Lương Ngọc lúc nhìn thấy Lương Ngọc xuất hiện trong cục cảnh sát, hắn biết mình toi rồi. Sĩ quan Tôn không giấu giếm gì cả, đã nói hết mối quan hệ giữa hắn và Kim Quảng, đương nhiên cũng bao gồm cả việc âm mưu giết Lương Ngọc. Toàn bộ sự việc lập tức trở nên rõ ràng, bên Hồng Kông lập tức liên lạc với cục cảnh sát Macau, đối với việc Kim Quảng âm mưu giết hại cảnh sát Hồng Kông hy vọng cảnh sát phía Macau có thể phối hợp, đồng thời phía cảnh sát Hồng Kông cũng hy vọng hợp tác với cảnh sát phía Macau, cục cảnh sát của hai nơi cùng nhau hợp tác cùng nhau điều tra phá án tổ chức quốc tế oai này. Cố gắng có thể tiêu diệt thế lực của tổ chức này ở Hồng Kông. Cảnh sát Macau rất nhanh đã có hồi âm, đồng ý hợp tác với cảnh sát Hồng Kông, thế là cảnh sát Hồng Kông lại phái tổng cộng 4 cảnh sát viên đến Macau cùng hợp tác với cảnh sát Macau, Lương Ngọc là một trong số đó. Lương Ngọc vừa đến Macau liền lập tức đến khách sạn Grand Lisboa, cô muốn trực tiếp cảm ơn ơn cứu mạng của Dã Lang, lúc đó nếu không có Dã Lang cứu thì cô sớm đã bỏ mạng ở Macau rồi. Lương Ngọc đứng ngoài cửa phòng nhìn vào trong phòng thấy Mễ Tuyết đang nằm trên giường, Lương Ngọc hơi do dự chút mới nói. Tôi muốn cảm ơn người lần trước đã cứu tôi, lúc đó tôi đi quá gấp nên không biết tên của anh ấy. Cô nói Dã Lang à, anh ta có việc hôm nay đi ra ngoài rồi. Enzo nhìn thấy Lương Ngọc vốn không giống như đến tìm bọn họ gây chuyện nên tránh người qua một bên nói. Nếu cô không vội thì cô có thể vào trong phòng ngồi chơi, có thể lát nữa họ sẽ về đó. Vậy làm phiền rồi, Lương Ngọc bước vào trong phòng. Mễ Tuyết vẫn còn nằm lười trên giường, cô chỉ mặc chiếc áo ngủ, không có đi thay đồ, cặp chân trắng lộ ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Lương Ngọc bước vào, Mễ Tuyết kéo chiếc áo ngủ của mình che cặp đùi lại. Lương Ngọc bước vào đứng ngay giữa phòng, Enzo nói. Lương Ngọc cô cứ ngồi tự nhiên, tối qua tôi có xảy ra chút chuyện nên mới ngủ ở phòng của Sa Tăng. Ồ, Lương Ngọc gật đầu ngồi lên ghế sofa sát bên cửa sổ. Enzo cầm điếu thuốc lá dành cho phụ nữ lên hút đưa cho Lương Ngọc nói. Hút thuốc không? Ồ cảm ơn, tôi không hút thuốc. Lương Ngọc vội nói, Enzo cũng không nài tiếp ném cho Mễ Tuyết tự cô rút ra một điếu, sau khi châm lửa điếu thuốc trong miệng mình, Enzo quay qua Lương Ngọc hỏi. Sĩ quan Lương, không phải cô chỉ đặc biệt đi cảm ơn Dã Lang chứ? Cái này, có nhiệm vụ tiện thể đến cảm ơn. Lương Ngọc trả lời có chút khó khăn, cô không thể nói cho Enzo biết lần này mình đến Macau là đại diện cho phía cảnh sát Hồng Kông hợp tác với cảnh sát Macau, chỉ có thể ấp a ấp úng trả lời vậy thôi. Enzo sau khi hút một hơi tay phải kẹp điếu thuốc cười nói. Sĩ quan Lương, cô không cần phải ngại ngùng thế, nếu như cô đến thăm Dã Lang thì cứ nói ra đi, tôi ở cùng với Dã Lang bao nhiêu năm rồi, người đàn ông này là một người đàn ông tốt không thể nào tốt hơn được nữa. Cô và Dã Lang đã nhiều năm, góc truyện audio.com, rồi, Lương Ngọc sững sờ, Enzo nhìn thấy phản ứng đó của Lương Ngọc bật cười ha ha nói. Sĩ quan Lương, cô hiểu nhầm tôi rồi, không phải cô cho là tôi và Dã Lang có quan hệ đó chứ, ha ha, cái này tuyệt đối không thể. Quan hệ giữa chúng tôi rất phức tạp, tóm lại, nếu như sau này cô thật sự tiếp xúc với những người chúng tôi nhiều rồi, cô sẽ biết chúng tôi là người thế nào. Nhưng chúng ta phải nói trước, bây giờ chúng ta là bạn, tôi sẽ rất khách sáo với cô, nếu như có một ngày chúng ta là kẻ thù thì tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu. Lương Ngọc hiện rõ có chút khó xử, cô cố gắng nở nụ cười gượng nói. Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn trực tiếp cảm ơn Dã Lang, à, nếu như anh ấy đã không có ở đây thì tôi đi trước vậy, đợi sau này nếu tiện tôi sẽ cảm ơn anh ấy sau. Đi nhanh như vậy sao? Enzo đứng lên nói, sĩ quan Lương, cô vừa mới ngồi xuống mà. Tôi còn có việc, Lương Ngọc đứng lên, Enzo cũng không níu giữ tiễn Lương Ngọc đến cửa phòng, lúc Enzo vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Dã Lang tay xách một cái ba lô màu đen đi ngang qua. Dã Lang, có mỹ nữ tìm anh nè. Enzo nhìn thấy Dã Lang liền mở miệng gọi lại, Dã Lang nhìn lại, sau khi phát hiện ra Lương Ngọc hắn không dừng bước chỉ là nhàn nhạt nói. Sĩ quan Lương, giờ tôi còn có việc, đợi lát nữa gặp cô vậy. Nói xong Dã Lang đi thẳng về phòng của hắn, tiếp theo nhìn thấy dã thú hai tay xách hai cái ba lô to màu đen cũng từ cửa phòng đi qua, dã thú lúc đi qua lướt nhìn Lương Ngọc một cái rồi lập tức há miệng cười lớn. Diệp Lăng Phi đi sau lưng dã thú, lúc Diệp Lăng Phi đi đến cửa phòng nhìn thấy Lương Ngọc khẽ có chút ngạc nhiên, lập tức cười nói. Sĩ quan Lương, sao quay trở lại rồi? Lương Ngọc không nói gì, Enzo cướp lời nói. Sĩ quan Lương là để cảm ơn Dã Lang, chẳng phải Dã Lang đã cứu mạng của người ta đó sao, lần này người ta đặc biệt đến để cảm ơn Dã Lang đó.
Vâng đúng thế, Lương Ngọc không biết thế nào mà lại đỏ mặt cúi đầu, hiện rõ có chút ngại ngùng.
Diệp Lăng Phi cười nói, nếu đã như vậy thì sĩ quan Lương hãy ngồi ở chỗ tôi một lúc, Dã Lang có chút việc.
Diệp Lăng Phi nói xong nhìn Mễ Tuyết đang nằm trên giường mình, hắn không nói gì mà nháy mắt với Enzo, ra hiệu cho Enzo đi đến phòng của Dã Lang.
Enzo hiểu ý bước nhanh về phía phòng của Dã Lang.
Diệp Lăng Phi bước vào trong phòng, lúc này Mễ Tuyết đã xuống giường, cổ áo ngủ của cô rất sâu lộ ra một vùng da trắng nõn, đặc biệt là rãnh ngực sâu thẳm đó của Mễ Tuyết rất mê hồn.
Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói với Mễ Tuyết, tôi thấy cô nên trở vào phòng trong thay đồ sẽ tốt hơn đó, tôi là người đàn ông bình thường, đàn bà phong tình lẳng lơ như cô đối với khả năng sát thương của tôi rất khó khiến cho tôi ngăn cản được.
Mễ Tuyết cười nhạt nói, tôi biết rồi, nói xong cô bước vào phòng trong. Tối qua hành lý của cô đã được đem đến để trong phòng của Diệp Lăng Phi, căn phòng Diệp Lăng Phi ở là một căn phòng hào hoa, căn phòng đó cũng khá lớn.
Sau khi Mễ Tuyết đi vào, Diệp Lăng Phi mới gọi Lương Ngọc đến ngồi xuống ghế sofa.
Lương Ngọc lúc đối diện với Diệp Lăng Phi không có cái cảm giác không được thoải mái như lúc đối diện với Enzo. Tuy cô không hiểu rõ Diệp Lăng Phi mấy nhưng lại cảm giác được con người Diệp Lăng Phi rất dễ tiếp xúc.
Sĩ quan Lương, sao cô trở lại Ma Cao, chẳng lẽ cô không lo là người bên này sẽ giết cô sao?
Diệp Lăng Phi hỏi, Lương Ngọc nhìn Diệp Lăng,
góc chuyện audio.com,
Phi, hiện ra vẻ hơi do dự,
Diệp Lăng Phi nhìn ra được hắn nhẹ nhàng nói,
được rồi, sĩ quan Lương, tôi hiểu mà có một số chuyện tôi không nên hỏi.
Nếu đã như vậy thì tôi không hỏi là được mà,
không phải, Lương Ngọc vội vàng giải thích nói,
lần này tôi đến Ma Cao là cảnh sát Hồng Kông phái tôi đến đây.
Nguyên nhân mà lúc nãy Lương Ngọc không nói với Enzo chủ yếu là do Mễ Tuyết.
Lương Ngọc không hiểu tại sao Mễ Tuyết lại ở bên Diệp Lăng Phi, cô nhớ Mễ Tuyết và Chu Hùng ở cùng nhau.
Lương Ngọc nói đến đây rồi lại nhìn vào phòng trong.
Diệp Lăng Phi thấy Lương Ngọc nhìn vào phòng trong, hắn cười giải thích nói.
Tối qua có người muốn giết Mễ Tuyết, tạm thời tôi để cô ấy ở trong này, cô không cần lo cho cô ấy đâu.
Ồ, Lương Ngọc gật gật đầu.
Diệp Lăng Phi châm điếu thuốc vừa định há miệng nói chuyện với Lương Ngọc thì đột nhiên điện thoại của Lương Ngọc vang lên, Lương Ngọc vừa nhìn số điện thoại liền xin lỗi Diệp Lăng Phi nói.
Tôi phải nghe điện thoại,
mời tự nhiên, Diệp Lăng Phi khoát tay,
Lương Ngọc vội vàng đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài nghe máy.
Sau khi cô nhận điện thoại xong thì Lương Ngọc vội vàng chạy vào trong phòng, trên mặt có chút sốt ruột nói.
Tôi có việc gấp phải rời khỏi đây, sau này nếu có thời gian sẽ đến để cảm ơn các anh.
À tôi quên mất một chuyện, tôi vẫn chưa biết nên xưng hô anh thế nào cả.
Tôi họ Diệp,
Diệp Lăng Phi nói,
Diệp tiên sinh, vậy tôi đi trước đây, phiền anh nói với Dã Lang một tiếng.
Lương Ngọc lúc này vẫn không quên nhắc đến Dã Lang,
Diệp Lăng Phi cười nói.
Cái này cô có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ nói.
Vậy cảm ơn anh rồi.
Lương Ngọc nói xong quay người đi, cô vừa bước ra tới cửa phòng đột nhiên dừng lại, ngừng vài giây, Lương Ngọc lại quay người vào đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô chần chừ nói.
Diệp tiên sinh, tôi có chuyện này muốn nhờ anh,
cứ nói, nếu tôi có thể làm được nhất định sẽ giúp cô.
Diệp Lăng Phi nói,
Lương Ngọc nhìn vào cửa phòng trong, lại chuyển ánh mắt lên người Diệp Lăng Phi nói.
Diệp tiên sinh, tôi nhờ anh trông chừng Mễ Tuyết, có khả năng cô ấy có thể là nhân chứng quan trọng nhất mà cảnh sát Hồng Kông chúng tôi nắm được.
Có một số chuyện tôi nghĩ không nhất thiết phải giấu anh, lần này tôi đến Ma Cao là đại diện cho cảnh sát Hồng Kông hợp tác với cảnh sát Ma Cao cùng nhau bắt Chu Hùng.
Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của đồng nghiệp từ bên cục cảnh sát MN gọi tới, thi thể của Chu Hùng được phát hiện bên bãi biển, bây giờ chỉ còn lại Mễ Tuyết.
Có thể cô ấy nắm được bí mật của Chu Hùng, chúng tôi bắt buộc phải tìm được chỗ đột phát từ Mễ Tuyết.
Bởi vì ở đây không phải là Hồng Kông, tôi không có quyền bắt người, tôi giờ chỉ có thể liên hệ với cảnh sát Ma Cao để bọn họ phái người đến dẫn Mễ Tuyết đến cục cảnh sát hợp tác điều tra.
Chu Hùng chết rồi, tuy nói tối qua Diệp Lăng Phi đã biết có thể Chu Hùng đã bị người ta khử rồi, nhưng giờ nghe chính miệng Lương Ngọc nói ra hắn vẫn hơi bất ngờ, lập tức nói.
Cô có chắc chắn không?
Đồng nghiệp của tôi nói phía cảnh sát Ma Cao đã tìm thấy thi thể, bọn họ vừa nãy đã khẳng định rồi.
Lương Ngọc nói,
chả trách đối phương muốn khử Mễ Tuyết.
Diệp Lăng Phi nói,
sĩ quan Lương, tôi thấy giờ cô không cần qua bên đó đâu, cho dù cô có đi gặp cái xác đó cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng cứ ở lại đây, chúng ta bàn chuyện, có thể có một.
Góc chuyện audio.com,
số chuyện chúng ta có thể cùng nhau hợp tác,
cách chương.